Hello, xin chào các bạn thính giả của Làm Mơ. Tháng 12, tháng của những lời chào và tạm biệt đúng không nào? Lời chào với những hy vọng mới, kế hoạch mới, cùng với một phiên bản mới tròn đầy hơn. Cũng là lời tạm biệt với một năm thăng trầm, với những gì đang ghì chặt đôi chân của chúng ta ở quá khứ. Tạm biệt những gì đã đến trong cuộc đời, cho chúng ta bài học ngày hôm nay. Và như một chiếc cầu nối để nguyện cầu cho một năm mới an lành nhiều niềm vui, trong tập podcast này, Làm Mơ sẽ làm một điều mà trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó, bằng tất cả sự cố gắng và mở lòng của mình. Và cũng là một lời nhắn nhủ đến những ai mà đang lắng nghe podcast của Làm Mơ. Mong bạn hãy làm những gì mà bạn muốn, như mình ngày hôm nay. Bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Mình muốn mở đầu tập podcast bằng một đoạn thơ được trích từ La La viết lách. Một ngày cậu mệt mỏi quá, đừng lo, hãy đi về nhà, ăn một bữa cơm mẹ nấu và ngồi trò chuyện cùng cha. Cuộc đời gian nan vất vả, nhiều đây đâu thấm tháp gì, gia đình vẫn luôn ở đó, ta về lấy sức rồi đi. Gia đình, một nơi gắn kết bởi tình yêu thương, cũng là nơi nhạy cảm nhất sâu thẳm trong trái tim ta. Rất nhiều yêu thương chưa được trao đi, và cũng rất nhiều yêu thương chưa kịp thành hình đã vội tắt. Chúng ta thường cho rằng khó có ai có thể hiểu được mình, nhưng chính chúng ta còn phải mất cả một khoảng thời gian để trải nghiệm, để biết là mình muốn gì, cần gì. Thế mà, có một câu giận hờn, trách móc mà Làm Mơ tin chắc rằng cả đời này ai cũng đã từng thốt lên với ba mẹ rằng: ba mẹ không hiểu con. Vậy, còn ba mẹ? Bạn có hiểu ba mẹ của mình không nhỉ? Ngày mà mình còn đi dạy cho các em bé, mỗi em sẽ có những câu chuyện khác nhau. Ngộ nghĩnh có, thắc mắc tò mò có, vui mừng có và buồn cũng có nốt. Cô bé học trò của mình có một đứa em trai. Cô bé hỏi mình, gần đây mẹ không dành nhiều thời gian để ôm em, chơi đùa với em như lúc trước. Có phải mẹ hết thương em rồi không? Chiều cuối tuần vừa rồi á, thì em có ra ngoài chơi cùng với các bạn hàng xóm mà quên nói mẹ. Thế là tối ngày hôm ấy mẹ la con quá trời, mẹ còn đánh vào mông của con nữa, đánh tận mấy cái, đau lắm cô ạ. Mà mẹ chẳng hết giận con nữa. Nhìn mặt cô bé buồn mà mình vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu ý chứ. Mình hỏi con bé là có giận mẹ không. Con bé trả lời như thế này này: ban đầu á, thì con giận lắm, chẳng muốn nói chuyện với mẹ cơ. Nhưng sau đó con biết là con sai rồi, con làm mẹ lo. Vì mẹ lo cho nên là mẹ mới quát con như thế. Mình sau đấy cũng thử tâm sự với mẹ của cô bé. Hỏi ra thì mới biết là dạo này mẹ của bạn áp lực nhiều thứ, làm mẹ đơn thân thật sự không hề dễ dàng. Cuối năm á, thì công ty chị ấy lại cắt thưởng, mà bao nhiêu thứ để chi. Về đến nhà thì đứa lớn lại biếng ăn, đứa nhỏ thì khóc sùng. Hôm ấy lại không báo mẹ đi chơi, làm cho chị vừa bế thằng nhỏ vừa đi tìm mà hoảng, tưởng là ai bắt nó đi rồi. Lòng chị như lửa đốt, cho nên là bực quá, có đánh đòn một hai cái. Nghĩ lại thì thấy mình hơi quá đáng, vì với con nhỏ thì mình phải dạy từ tốn thôi. Rồi chị ấy nghẹn đi, bảo rằng mình mệt lắm, nhiều lúc thấy bản thân bất lực, nhưng chị lại không muốn để con thấy mình khóc, vì con bé chỉ có mỗi mình chị là chỗ dựa duy nhất thôi. Tối ngày hôm nay chị sẽ hôn và xin lỗi con thật nhiều. Rồi chị cảm ơn mình, gương mặt lại trở nên bừng sáng. Trong đôi mắt của những người mẹ, lúc nào cũng trằn trọc những suy nghĩ là làm sao chăm con cho tốt nhất, để con cảm nhận được là mình yêu con rất nhiều. Mình nghĩ sau khi mà mẹ cô bé ngồi xuống và giải thích hành động của mình, rồi ôm cô bé thật chặt, thì cô bé sẽ yên tâm và ngủ thật ngon thôi. Trẻ con đôi khi điều chúng cần chỉ đơn giản là cái ôm của mẹ mà thôi. Bỗng chốc mình thấy bóng dáng của mình đâu đó trong câu chuyện của em. Mình đã tự hỏi, phải chăng lúc bé cả mình và cả bạn chỉ thấy được những điều trước mắt? Bạn nè, những lần mà bạn ấm ức trong khoảnh khắc đó, bạn đã từng thắc mắc là ba mẹ đang nghĩ gì hay không? Mình có vài đứa em, và mấy đứa em đó có đứa cũng là anh là chị, tụi nhỏ cũng hay kể là luôn có cảm giác là ba mẹ thương em hơn mình. Có bao giờ mọi người nghĩ rằng có phải là mình quá ích kỷ đánh giá tình yêu thương của ba mẹ chỉ qua vài hành động trước mắt, thay vì nhìn cả cái quá trình mà ba mẹ chăm sóc dạy dỗ cho mình không? Rồi cũng có cái trường hợp như thế này nè, phận làm chị như mình đây, mà có lúc á, em gái cũng bảo mẹ thương chị hai hơn. Tất cả những cái so sánh này á, với mình đều đến từ việc là do ba mẹ không yêu mình theo cái cách mà mình muốn, hoặc là mình thấy ai đó, nhất là với người gần nhất của mình là em của mình nè, là chị của mình nè, được nhỉnh hơn mình một chút, liền sinh ra cái tâm lý so sánh. Đôi khi chúng mình có thể chậm lại một chút để quan sát xem thử là hoàn cảnh đó ra sao, có đáng để mình phán xét và áp đặt tình yêu của ba mẹ đến như vậy hay không. Ba mẹ không thể hiện ra theo cách chúng ta muốn đâu có nghĩa là ba mẹ không yêu thương mình như mình nghĩ đâu nhỉ. Khi mà mình bị ấm ức á, thì thật ra đằng sau đó ba mẹ cũng đang có những điều rất là khổ tâm khó nói. Mà thời bé mình làm gì hiểu, mãi sau này lớn rồi mới thấy làm người lớn phức tạp đến nhường nào. Vì như vậy mới có thể thấu cảm được cho tấm lòng của ba mẹ. Những năm mà mình học cấp 2 thì thời điểm mà chuyển biến tâm lý đó, mình cũng trở nên nhạy cảm rất là nhiều. Có những lời la mắng của ba mẹ vẫn in sâu trong tâm trí của mình, khiến cho mình suy nghĩ và lo lắng. Có nhớ một lần mình muốn có em gái ngồi đằng sau xe đạp với mình, mình ôm lấy nó trong lòng để anh họ đèo á, thì khi mà anh mình chuẩn bị đi thì chân con bé xà xuống, mình chưa có kịp vịn lại, thế là mắc vào tâm xe, nó khóc toáng lên. Ba mình từ trong nhà chạy ra, vì hớt hải lo cho em cho nên là ba đánh một cái vào đầu mình, nghe rõ tiếng bóp rất là mạnh và kèm theo vài câu chửi đại loại như ăn hại không được tích sự gì vậy đó. Mà đầu mình quay vòng vòng luôn. Lúc đó mình đã hoảng sợ đến nỗi mà không thể bật khóc. Mình đau chứ, mình đã nghĩ ba làm vậy á có quá đáng với mình không? Mình đâu cố ý khiến cho em bị thương đâu. Mình giận ba lắm, bao nhiêu câu hỏi vây lấy mình. Mình nhốt mình ở trong phòng và khóc, khóc đến sưng cả mắt. Mình hỏi là tại vì sao, vì em đau mà ba có thể sẵn sàng đánh mình một trận như vậy? Mình cũng biết đau mà, hay là phải thấy mình đau thì ba mới chịu? Rồi các bạn biết sau đó thế nào không? Ba mình lặng lặng quan tâm mình. Đàn ông họ ít khi nói lắm, mà họ hành động. Ba đã tự vào bếp làm món ăn mình thích và nhẹ nhàng nói với mình bằng cái giọng rất là trầm buồn. Ba có làm ếch chiên bơ con thích, con học rồi ăn nha. Chỉ là một lời nhắn vu vơ với đứa con gái tính ương bướng như mình, nhưng mà mình biết là tự bản thân của ba cũng đang cảm thấy có lỗi với mình lắm. Ba cho mình không gian riêng, bởi ba biết là cũng không có dễ dàng gì để con gái mình quên ngay được. Đôi khi á, những lúc nóng giận của người làm ba làm mẹ được thể hiện bằng hành động, lời nói, rồi sau đó họ cũng dằn vặt dây dứt bởi những câu hỏi ngổ ngang không khác gì con cái của họ. Nếu mình cho rằng tại sao ba mẹ làm như thế, bộ không còn yêu thương gì mình hay sao, thì phía họ, họ cũng tự trách chính mình rằng tại sao cũng là con mình, tại sao mình thương nó mà mình lại ra tay nặng nề. nề với nó như thế. Mình thật là một ông ba, bà mẹ không tốt mà. Mình cũng nhận ra rằng lời nói cảm ơn hay xin lỗi từ phía ba mẹ với mình á, cũng khó lắm, hầu như là không có luôn. Kể cả chính mình cũng vậy. Các bạn cứ để ý thử xem, phải chăng sự cảm ơn và xin lỗi đó đều được thay thế bằng những hành động yêu thương dành cho mình hay không? Đó có thể là một bữa ăn có món mình thích nè, là một ngày đi chơi cùng mọi người, là món quà, là tiền tiêu vặt của ngày hôm nay hơn ngày hôm qua chẳng hạn. Những thứ mà trông có vẻ bình thường nhưng lại đủ để xoa dịu tâm hồn của một đứa trẻ ở độ tuổi chuẩn bị lớn lên biết bao nhiêu. Mình có một cậu bạn, thời sinh viên, cậu ấy đi làm thêm bạc mạng. Nhìn cậu á, lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Hỏi ra thì mới biết là cậu phải tự lo cho mình tất tần tật mọi thứ, từ những bữa ăn cho đến học phí. Vừa học vừa làm thì mọi người biết rồi, vất vả như thế nào. Cậu bạn không chịu nhận trợ cấp từ gia đình, dù mình biết là gia đình của cậu cũng không phải khó khăn gì cả. Một ngày cậu bạn tâm sự với mình, bắt đầu bằng một câu hỏi vu vơ như thế này nè: tại sao thường những gì đau lòng và tổn thương nhất lại đến từ phía những người ta thương? Mình nhìn cậu, bởi mình đã từng hỏi câu này rất nhiều lần. Không phải những người ta thương cố tình làm đau ta đâu, mà bởi vì chính vì thương họ, cho nên chúng ta mới hy vọng, để ý, quan tâm, trái tim ta hướng về họ. Cho nên là chỉ cần một hành động nhỏ thôi không như ý của mình thì mình đều cảm thấy bị tổn thương và thất vọng. Quay lại câu chuyện của cậu, thì chẳng phải cậu muốn vất vả lao đầu kiếm ăn như thế, mà cuối cùng cái cậu muốn chỉ là chứng minh cho ba mẹ thấy rằng không có tiền từ gia đình thì cậu vẫn sống tốt. Chỉ bởi vì cái đêm mà cậu bị chửi té tát sau đợt trốn nhà đi chơi điện tử, bà cho cậu ăn đòn no. Sau đó bà còn ném vào cậu một câu nhẹ tên rằng: mày là đồ ăn hại, chỉ biết ăn, ăn, ăn và chơi bời. Sao mày ra đời mà làm khổ đời ba má mày dữ vậy con? Một câu nói, chính xác là một câu nói thôi mọi người ạ. Vì câu nói đó mà cậu không muốn đụng đến bất cứ thứ gì từ gia đình của cậu cả. Trái tim của cậu bạn mình hẳn là cô đơn và lạc lõng lắm. Một tháng sau, vào lúc 1 giờ sáng, cậu gọi mình. Lần thứ hai hiếm hoi mình thấy tiếng cậu khóc, khóc nấc lên thành tiếng, bảo rằng ba và cậu vừa cãi nhau to lắm. Cậu đã không kìm được lòng mà thốt ra câu nói năm xưa ba từng nói, khiến cho ba ngỡ ngàng. Ba không ngờ là cậu lại nhớ rõ và giữ trong lòng gần 10 năm như vậy. Cậu dập máy khi trong lòng vẫn còn giận dữ và bứt rứt. Ngày hôm sau, khi mà cậu đang ngồi với mình thì mẹ cậu gọi đến. Mẹ bảo rằng cái đêm mà cậu và ba cãi nhau thì ba đã ra ngoài hiên hút thuốc rất là lâu mà chẳng nói câu gì. Cậu buộc miệng hỏi mẹ: ba có lúc nào từng thương con dù chỉ một ít không mẹ? Tiếng người mẹ thở dài. Mẹ cậu bảo: đôi khi có những câu nói của ba mẹ thốt ra trong lúc bế tắc, giận dữ, chứ thực tâm ba mẹ lúc nào cũng yêu thương các con cả, bởi các con là máu mủ, là khúc ruột, là mục đích sống của ba mẹ. Cho nên ba mẹ đều chỉ muốn lo lắng, chăm sóc cho các con cái mà ba mẹ gọi là tốt nhất thôi. À, ba vừa gom hết tiền dành dụm cả năm nay để mua tặng cho con chiếc xe mô tô mà con thích. Cho nên là hổm ba gọi con để muốn con về nhà, dẫn con đi làm giấy tờ đó. Nghe đến đây thì mọi hiểu lầm đằng đẵng hơn 10 năm cũng chỉ vì một câu nói này mà được trút bỏ. Cậu tắt máy, chỉ cười mà cũng chẳng nhìn qua mình nữa. Mày ạ, thì ra tao đã mất quá nhiều thời gian để giận và tạo khoảng cách với ba về một điều mà ông ấy không hề nghĩ. Đôi khi, chỉ vì một câu nói vô tình mà khiến những người chúng ta thương yêu nhất cách xa nhau cả một đời. Nhưng cuộc đời này cũng chẳng có quá nhiều cơ hội để chúng ta được quay đầu, mọi người nhỉ? Bởi có những sự thật được sáng tỏ quá muộn khiến chúng ta tiếc nuối thật lâu. Nên chúng ta, nếu có thể, hãy cố gắng kết nối với nhau thật sâu, thật lâu, để từng ngày chạm vào trái tim của họ, cảm nhận và thấu hiểu nó. Chắc các bạn cũng đã từng xem bộ phim Bố Già rồi đúng không? Có ai xem mà khóc như mưa không nhỉ? Không hiểu sao chứ các bộ phim về đề tài tâm lý, gia đình đó, luôn là thứ khiến trái tim của mình thổn thức hơn bình thường, dễ xúc động lắm. Có một đoạn trong Bố Già khiến cho mình suy nghĩ nhiều, là cái đoạn mà Tuấn phát hiện ra ba của mình bị gan ấy, thì anh trách móc ba anh là tại sao ba lại cứ lo hết cho tất cả mọi người. Cái gì ông cũng ôm vào người, không để cho con lo cho ông. Thậm chí ngay cả việc mà có con cũng là tự ba sắp xếp thu dọn ổn thỏa cho anh. Giận dữ tích tụ lại, một phần vừa bực vừa thương ba của mình bởi vì lo hết cho phần người khác mà quên đi sức khỏe của chính mình. Rồi cuối cùng, câu trả lời của ba chỉ có vỏn vẹn vài từ: tao thương mày mà, tao thương con tao mà. Sự khác biệt nhau ở thế hệ, thời đại sống khiến cho cách yêu thương của ba mẹ cũng khác với chúng ta lắm. Nhưng tình yêu nó được thể hiện ở mọi mặt. Chỉ cần bạn hiểu rằng chúng xuất phát từ tình yêu, bớt đi chút khó chịu, ta sẽ đủ cảm thông cho người làm ba, làm mẹ thêm một phần, bớt đi chút nghĩ suy trong chúng ta nữa. Bạn biết không, suy cho cùng thì ba mẹ cũng chỉ là lần đầu, quá lắm là lần thứ hai làm ba mẹ. Chẳng có sách vở nào có thể dạy họ biết cách làm ba mẹ ra sao cho đúng. Nếu bạn có lắng nghe tập trước của Là Mơ, có nói về việc quan trọng và khó khăn khi mà mang thai, nuôi dưỡng một con người ra sao, thì bạn sẽ biết chẳng có ba mẹ nào là không yêu thương con của mình cả. Chỉ là họ yêu thương theo cách của họ, bằng góc nhìn, sự trải nghiệm và những gì mà họ có, những gì mà họ cho rằng vậy là tốt rồi, để bảo vệ con trước một thế giới khắc nghiệt. Đôi khi chính những áp lực cuộc sống khiến cho ba mẹ quay cuồng. Những khoảng cách được tạo ra từ hỉ nộ ái ố thường nhật đã vô tình làm con cái và ba mẹ cách xa nhau. Không phải chỉ riêng chúng ta cần có họ ở bên cạnh, mà ngay cả ba mẹ cũng chỉ cần có một cái ôm động viên, một món quà nhỏ hay một lời nói xin lỗi, cảm ơn, lời yêu thương đúng lúc từ con cái cũng đủ để họ vượt lên trong cuộc sống chưa hề dễ dàng này. Đừng giận, đừng để tổn thương mãi ở trong lòng nữa. Bạn của Là Mơ thương mến, gia đình được gắn kết bởi chất dính của tình yêu thương và sự bao dung, chia sẻ. Ở nơi đó, đã có những lúc mà trái tim chúng ta lạc lõng, bơ vơ, nhưng cũng chính nơi đó, chúng ta được trở về với người thật lòng yêu thương chúng ta vô điều kiện, dù có lúc cách yêu đó chưa phù hợp. Phải chăng chúng ta đã nhìn ba mẹ như ba và mẹ, chứ không phải như những con người bình thường? Và ba mẹ cũng nhìn chúng ta như những đứa con, thì dù có bao nhiêu tuổi vẫn là đứa con bé bỏng của năm đó. Và đã làm ba mẹ thì không thể làm gì khác ngoài ba mẹ. Chúng ta đã tự dán nhãn vào nhau để vô tình đóng khung áp đặt vì người ta thương, rằng ba mẹ phải thế này và con cái phải như thế kia. Chúng ta là gia đình, là nhà của nhau, nhưng chúng ta vô tình nhìn nhau trong những vai trò và trong những câu chuyện hàng ngày, để rồi là nhà nhưng không nhìn thấy nhau. Chúng ta có thể sống cạnh nhau cả đời mà không hay biết gì về thế giới nội tâm của nhau. Vậy có phải là thiếu sót quá hay không? Gia đình nào cũng có những sự im lặng để chờ đợi mình cất tiếng nói, mà đôi khi Chính vì không ai chịu bắt đầu nên khiến tổ ấm đó ngày càng mất đi kết nối, để rồi thấy nhau là sự bực dọc, cáu kỉnh, đổ lỗi. Vậy chúng ta có thể nhìn nhận ba mẹ như những con người bình thường hay không? Rằng họ cũng có quyền sợ hãi, có quyền làm sai, sửa sai và rút kinh nghiệm mà. Họ cũng có những ước mơ, tham vọng và mục tiêu riêng của cuộc đời họ, những con người bình thường ấy mà. Thì chúng ta đâu thể nào cứ bực mình và giận dỗi họ mãi khi chuyện bất ý, đúng không nào? Ba mẹ cũng có những câu chuyện trưởng thành của mình, và chúng ta cũng thế. Có bao giờ bạn tò mò tìm hiểu về hành trình tuổi thơ của ba mẹ không? Những gì mà ba mẹ thể hiện ra với bạn ấy chính là kết quả của cả quá trình lớn lên. Dĩ nhiên là sẽ có cả nước mắt, tổn thương và hy vọng ở trong đấy. Ở thời đại của họ, họ không biết nhiều về nuôi dưỡng chăm sóc nội tâm. Thay vào đó là tập trung vào vật chất. Chỉ cần có vật chất thì cuộc sống của mình hay của các con sẽ tốt lên, mà không còn gì phải bận tâm nữa. Những người làm ba, làm mẹ, dù có thô kệch, không hiện đại, thì họ vẫn chỉ muốn dành cho chúng ta những thứ mà thời của họ gọi là giá trị và tốt đẹp nhất mà thôi. Vậy đấy, làm ba mẹ có gì là dễ dàng đâu. Khi bạn nhìn thấy quá khứ của họ, bạn sẽ hiểu và thương ba mẹ mình nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể tha thứ và mở lòng hơn với họ như những con người bình thường được mà, bạn nhỉ? Bởi cuộc đời này còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa đâu. Là mơ mong rằng với tập podcast này sẽ giúp bạn thấy khá hơn vào những ngày mệt mỏi, thất vọng, những tưởng không ai yêu mình. Cuộc sống này có lẽ đẹp hơn những gì chúng ta nghĩ và thấy ở trước mắt. Đôi khi mọi chuyện không đau khổ như vẻ ngoài chúng ta vốn thấy. Sau này mỗi người chúng ta cũng sẽ làm ba, làm mẹ, rồi cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn. Và chúng ta cũng phải trải qua những câu chuyện mà hồi ấy chúng ta đã tự đặt câu hỏi cho chính ba mẹ của mình. Thật là mất mười mấy năm trời mới có thể ngộ ra những điều tưởng chừng như là giản đơn nhất. Cũng có những chuyện mà ngỡ như là đao to búa lớn lại hóa thành điều bé xíu xiu. Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày chúng ta lựa chọn lấp đầy con tim bằng rất nhiều những bí mật của riêng mình mà ba mẹ không hay biết. Vậy nên hãy thử kéo ba mẹ vào thế giới của mình, và mình cũng nhích lại từng chút vào thế giới của ba mẹ thử xem. Bạn ơi, chúng ta có thể có nhiều thời gian, nhưng ba mẹ thì không. Cho nên mình mong chúng ta hãy đổi lại với thời gian cho những giận hờn, trách cứ ấy bằng những khoảng thời gian chậm lại để thấu hiểu, quan sát và bao dung. Hãy đặt chữ thương vào trong để nhìn ba mẹ bằng cái nhìn yêu thương hơn nữa nhé. Như Lạ Mơ đã nói ở phần mở đầu, mình cũng mong là sau khi nghe tập này thì bạn và mình sẽ cùng làm những điều trông có vẻ đơn giản nhất nhưng lại cần rất nhiều dũng khí và can đảm. Nhưng mà khi làm được rồi, chắc chắn sẽ thấy dễ thương vô cùng. Và Lạ Mơ sẽ xung phong tiến hành trước đây nhé.
Alo, bạn nghe nè.
Vụ gì?
Đâu có chi đâu. Hôm nay rảnh cho nên là muốn mẹ con mình ngồi tâm sự với nhau như hồi nhỏ cho vui.